Phong lưu võ trạng nguyên, chương 654, phong tuyết trường đao bích thượng ngâm, 1, góc truyện audio.com, đi tới Đàm Châu đã được 3 năm, một nhà ba người ở lại trang viện nằm dưới thôn xóm chân núi ở Nhạc Lộc thôn Trường Cát huyện, trở thành đại thiện nhân trong thôn. Dù sao có nhiều tiền, tùy tiện lấy ra một chút tiếp tế quê nhà đương nhiên nhận được lời khen ngợi. Gia đình Tần Thiêu ở đây sinh sống 3 năm, chưa bao giờ gây hấn với bất luận kẻ nào, quan hệ với láng giềng tốt vô cùng, chẳng khác gì là thân thuộc. Nơi này dân phong thật là thuần phác, ta thích. Tần Thiêu nhắm mắt lại, gảy nhẹ dây đàn, miệng ậm ừ ca khúc Thương Hải Nhất Thanh Tiếu, cũng không biết là vì sao trước kia thường xuyên chơi thuyền câu cá ca hát, nhưng ngày hôm nay đặc biệt có cảm giác giống như nhớ lại tình cảnh 3 năm trước rời khỏi Trường An. Nghĩ đến đây, Tần Thiêu thở dài một tiếng xoay người ngồi dậy, dứt khoát lớn tiếng quát lên. Biển cả cười cuồn cuộn hai bờ sóng chiều chìm nổi tùy lãng nhớ sáng nay. Ai nha cần câu của lão tử, đây chính là cần câu mà đại đầu thích đâu, nếu bị tiểu tử kia biết mình đánh mất của nó chắc sẽ khóc tới chết đi. Tần Thiêu đang chuẩn bị xoay người nhảy vào trong nước vớt lên, lại nghe sau lưng vang lên tiếng kêu to. Tần lão đệ còn không lên đảo sao? Tần Thiêu nhìn lại Kim Lương Phượng Phiêu Phiêu Nhược Tiên đứng trên bờ tiểu đảo, cười a a nhìn hắn chào hỏi. Trong lòng Tần Thiêu chợt nói thầm. Không nghĩ tới lại trôi qua kết tử châu đầu, xem ra ta đã nằm lâu thật a hát. A nha cần câu, hoàn toàn không có, Tần Thiêu xoay người nhìn Kim Lương Phượng mắng to. Người a, đều do ngươi làm ta sợ, làm hại ta đánh mất cần câu của đứa con, ngươi phải đền cho ta. Dứt lời Tần Thiêu đứng lên, thật cẩn thận đem Tiêu Vĩ Cầm bỏ vào khoang thuyền, sau đó cầm mái chèo bơi về hướng đảo. Kim Lương Phượng đứng ở bờ đảo vuốt râu cười dài, cười ha ha nói. Thật không ngờ a hát, đại tướng quân uy chấn thiên hạ cũng sẽ giống như hài đồng đùa giỡn lưu manh tìm bần đạo dọa dẫm một cần câu cá. Việc này nếu rơi vào trong mắt những người ngày trước bọn hắn còn không choáng váng sao? Tần Thiêu bơi tới bờ đảo, buộc dây neo, đi chân trần bước tới chỗ Kim Lương Phượng ra vẻ tức giận nói. Lỗ mũi trâu, nếu ngươi nhắc lại việc này ta sẽ trở mặt. Ha ha, hôm nay tới thật đúng là không khéo a hát, cây quýt tại kết tử châu đầu chín rồi, một chút để ta hái về cho lão bà đứa con nếm thử. Kim Lương Phượng cất tiếng cười to, đưa ra ba ngón tay. Ba văn tiền một cân, đừng tưởng rằng ngươi đưa ta kết tử châu đầu là có được đặc quyền, cho tới bây giờ bần đạo luôn đối xử bình đẳng. Kim Lương Phượng nhìn Tần Thiêu, híp mắt trong lòng buồn cười. Xem hắn mặc thanh bố thô y, nửa thân dưới cũng là quần vải bố lộ bắp chân, bên hông tùy ý thắt một dây lưng, đi chân trần, trang phục chẳng khác gì một ngư dân. Nhưng chỉ cần xem kỹ lại, y phục của hắn không có mụn vá cũng không có vấy bẩn, chân cũng không chai sạn, có thể nhìn ra được hắn không phải ngư dân bình thường. Hắn chỉ là rảnh rỗi thích giả dạng chơi thuyền trên sông, cách năm ba ngày lại đi tới kết tử châu đầu thăm viếng một lần. Hai người sóng vai đi vào một rừng quýt, Tần Thiêu tùy tiện hái xuống một quả quýt lột vỏ liền ăn, hoàn toàn không để ý hình tượng. Kim Lương Phượng ha ha cười nói, Tần lão đệ, ngươi thật sự dự tính đặt chân ở lại Nhạc Lộc thôn Trường Cát huyện cả đời sao? Đúng rồi, có gì không tốt sao? Dưới cầm Tần Thiêu mơ hồ một mảnh râu quai nón, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa. Lão tử tiếp tục, góc truyện audio.com, thử một quả, mùi vị không tệ a hát, năm nay quả quýt đầu mùa thu hoạch rồi. Kim Lương Phượng cười nhẹ, biết Tần Thiêu muốn đổi đầu đề cũng nói theo ý tứ của hắn. Phải đó, thu hoạch so với năm trước tốt hơn rất nhiều. Qua vài ngày ra đảo mời dân phu tới giúp hái xuống trở đi. Đại thiện nhân, có phải lại định bố thí một ít ra ngoài hay không? Quy củ cũ, vật tặng cho ngươi chính là của ngươi, nếu ta cần sẽ bỏ tiền ra mua. Tần Thiêu ăn thêm một quả quýt không khỏi ở một tiếng chép miệng nói. Hương vị thật tốt, Kim Lương Phượng mời hắn đến tiểu đạo quan của mình, đưa cho hắn một đôi giày rơm mang vào chân. Hai người đi tới hậu viện trong đạo quan, nơi đó đặt một chiếc đỉnh đồng, khói nhẹ phơ phất, hai tiểu đồng đang châm củi quạt lửa trông coi đồng đỉnh. Tần Thiêu bĩu môi nói, lại mân mê những trò này sao, thật không biết có hữu dụng hay không. Nếu như thật sự luyện ra được thần đan, chẳng phải mọi người đều có thể thăng tiên. Cho dù không thể thành tiên, cũng có thể cường thân kiện thể đi. Kim Lương Phượng mỉm cười lấy ra một chiếc hộp đưa cho Tần Thiêu. Cầm đi đi, suốt một năm thời gian xem như có thể thành, ngươi thử xem hiệu quả. Ai nha, quả nhiên là vật gì đi tới trong tay Kim Tiên Sinh đều có thể biến thành thần kỳ. Tần Thiêu cười ha ha tiếp nhận, lấy ra một đồ vật có thể co duỗi, tấm tắc tán thán. Quả nhiên là tài nghệ tốt, ai có thể nghĩ ra một lão đạo sĩ lỗ mũi trâu còn là một thợ thủ công khéo tay đâu. Kim Lương Phượng giờ khóc giờ cười vuốt râu lắc đầu. Ngươi đang thổi phồng ta hay đang tổn hại ta đây? Tần Thiêu mở ra món đồ vật bằng thiết đồng kia, đặt lên mắt nhìn ra xa xa, không khỏi lớn tiếng kêu lên. Ha ha, lão tử chứng kiến lão tư đang sờ mông vợ hắn đâu. Rốt cục thành công rồi, thật sự là rất tinh tế. Phì Lễ chớ nhìn, Phì Lễ nhớ nhìn, nơi đây còn có hài đồng, ngươi còn nói năng lỗ mãng như vậy. Kim Lương Phượng đoạt lại thiết đồng, ai, thật sự là tính tình phóng đãng không biết tự chủ. Tần Tiêu cười ha ha, lão mũi trâu, ngươi không nghĩ tới đi, ngươi luyện đan ra rác rưởi, lại có được diệu dụng như vậy. Vật này gọi là vọng nhãn kính, cần có loại thủy tinh trong lò luyện đan mới có thể chế ra. Kim Lương Phượng cũng đặt lên mắt nhìn xa xa, gật đầu nói. Kỳ thật từ ngày luyện đan liền thường xuyên nhìn thấy đồ vật này. Chẳng qua không có ai biết nó còn có diệu dụng như vậy, cứ ném bỏ, có chút xinh đẹp thì lấy đi làm đồ trang sức. Tần lão đệ, ý nghĩ quỷ quái của ngươi đúng thật là nhiều a hát. Chúng ta thử làm lại lần nữa xem. Tần Tiêu đoạt lại vọng nhãn kính trong tay Kim Lương Phượng, đi theo hắn vào trong một thạch thất. Kim Lương Phượng từ trong một hòm thiết có khóa lấy ra một cái chai đen nhánh, thật cẩn thận đưa cho Tần Tiêu, dặn dò cẩn thận. Nhớ cẩn thận, vật này là đại hung vật nha. Tần Tiêu nhếch miệng cười. Còn cần ngươi dặn dò, ta là chuyên gia chơi mấy thứ này, chỉ vì không có thời gian chuyên tâm nghiên cứu, cũng không tìm được tài liệu thích hợp. Chỗ luyện đan của lỗ mũi trâu ngươi đây, đồ vật thật sự là đầy đủ, vật gì cũng có. Không nói nữa, thử xem uy lực một chút. Dứt lời tìm một kíp nổ thật dài cắm vào trong bình, đi ra khỏi thạch thất tới cạnh bờ sông. Dùng lửa châm, Tần Tiêu nhanh chân chạy nhanh về phía sau, còn nhanh chóng nằm dạp sau một dãy đá lớn. Cách chương.